Bây giờ tôi xin giải thích vô minh theo Atidam. Atidam tâm tức là theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Những ai mà đọc bộ Vi Diệu Pháp thì sẽ học được cái này. Phần Atthasalini tập 2 chương thứ 9 thì của Atidam tức là luật Abhidhamma nói như thế này. Vô minh được dịch nghĩa là si mê. Si mê. Si mê có đặc tính là mờ ám hoặc tương phản với tri kiến. Bản chất thì không thông suốt. Si mê, xin nhắc lại, cái đặc tính của nó là gì? Là mờ ám. Cái bản chất của nó là gì? Là không thông suốt. Cái chức năng của nó là gì? Là che phủ cái bản chất của sự vật. Cái biểu hiện của nó là gì? Là trái với chánh hạnh. Cái nguyên nhân chính của nó là không khéo tác ý. Nó được xem là nguồn gốc của tất cả những pháp của bất thiện. Xin nhắc lại, vô minh được gọi là si mê. Si mê có đặc tính là mờ ám. Bản chất của nó là không thông suốt. Chức năng chính của nó là gì? Che phủ bản chất của sự vật. Biểu hiện của nó là gì? Là trái với chánh hạnh. Một bên là chánh, một bên tà đó. Nguyên nhân chính của nó là gì? Là không khéo tác ý. Và nó được xem là nguồn gốc của bất thiện. Về mặt tính chất, vô minh có đặc tính là không biết. Vô minh đặc tính là không biết, hay là mê muội, hay là ngu, ngu si, mờ ám, cho nên gọi là vô minh. Nhiệm vụ của nó là gì? Là rối ren. Các Phật tử cứ cố chịu khó mình nhớ cái danh từ rồi chút xíu nữa tôi giải thích sao. Nó được biểu hiện bằng sự khuất lấp, sự che giấu. Và cái nhân mà gần gũi nhất của nó gì? Là phiền não, lậu hoặc, là tham lam, là sân hận và si mê. Bây giờ nói về cái sự khuất lấp. Cái sự khuất lấp. Hay là che phủ. Cái biểu hiện của vô minh là gì? Là một sự khuất lấp. Hay là sự che giấu, che phủ bản chất của sự vật. Tôi ví dụ, Đức Phật dạy con người của mình là một kết hợp của gì? Của năm. Năm uẩn bao gồm gì? Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hay là con người là một sức kết hợp của bốn đại là gồm gì? Đất, nước, gió và lửa. Bây giờ, giả sử tôi với bác Mặc Nghiêm là người không quen biết. Đúng không? Nếu tôi gặp bác, tôi kêu là thưa bác, mời bác đến đây thì ông sẽ tới, ông đến liền. Nhưng mà tôi nói, đất nước gió lửa tới đây. Là dứt khoát là có chuyện rồi. Hay là nói khác hơn là bốn đại tới đây bốn đại. Là có chuyện ngay rồi. Con người là một tập hợp của năm uẩn và bốn đại. Cho nên đặc tính của vô minh là gì? Là che giấu. Che giấu bằng cái gì? Che giấu bằng nghĩa danh. Danh tính mà thôi. Danh tính. Danh tính mà thôi. Cho nên Ngài Trần Thánh Tông là vô nhị thượng nhân có làm một bài thơ như thế này. Sinh như trước sam, tử như thoát khổ, tự cổ chí kim, cánh vô dị lộ. Tức là sinh là như mặc chiếc áo. Chiếc áo gì? Chiếc áo danh, danh tánh mà thôi. Cho nên mình nói là con người ta trên đời này khổ nhau vì danh vọng và địa vị hay là tiền bạc. Thì cái quan trọng hàng đầu đó là danh. Giống như ở Mỹ này thì nó thường các cái ngôi sao điện ảnh là người ta giàu có là bởi vì người ta nổi tiếng quá. Cho nên mấy người mà nổi tiếng thì được đăng lên hình quảng cáo trên TV hay là thậm chí một cái gì đó mà giới thiệu với chai Coca-Cola rồi vậy đó, là phải tìm những người có cái danh to, danh tiếng cho nhiều. Thì con người ta bị che giấu bởi cái danh đó, chôn giấu, chôn cất trong cái danh đó. Cho nên khi mà nói về tôi, ví dụ bản thân tôi là Thích Tâm Thiện, thật sự ngoài cái tên Thích Tâm Thiện này, nó chỉ có một cái chút khác, đó là cái tâm mà thôi. Còn về cái thân thể này nó vẫn là năm uẩn và bốn, bốn đại, giữa thích tâm thiện này và đại chúng với kia không có khác nhau về năm uẩn và bốn, bốn đại. Nó chỉ khác nhau về cái gọi là cái phần tâm mà thôi. Còn về cái phần vật vật lý là nó giống như nhau. Cho nên con người ta hơn thua hay là sống ở đời này bị vô minh che lấp là bởi vì cái gì nó che lấp? Vô minh nó khuất lấp con người bằng gì? Bằng cái danh tánh. Tức là mỗi người khoác lên mình một chiếc áo. Một chiếc áo. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Hồi xưa có một ông quan đó, ông đi may áo. Ông đi may áo thì đi tìm tới một cái người mà chuyên may áo cho quan. Thì ông thợ may nè, ông mới hỏi ông quan chứ là thưa ngài, ngài muốn tôi may cho ngài cái áo thì xin cho phép tôi hỏi vài câu có được không? Thì ông quan ông hỏi được chứ. Thì ông thợ may hỏi thưa ngài là ngài làm quan bao lâu rồi? Thì ông quan nói sao mày hỏi gì kỳ, tao đi may áo thì mày cứ may chứ mày hỏi anh chị tao làm một quan bao lâu? Thì ông nói không, xin ngài cứ trả lời cho tôi đi thì tôi sẽ biết cách mà tôi may. Ông nói tại sao vậy? Thì ông nói nếu á mà ngài mới làm quan á thì tôi may cái gì cái vạt trước nó dài hơn chút, còn nếu á mà đã ngài làm quan lâu năm rồi á thì tôi may cái vạt sau nó dài hơn chút, để làm chi khi mặc vô nó bằng nhau. Thì ông quan nói tại sao kỳ vậy, áo thì con người thì trước sau bằng nhau chứ tại sao mà lâu năm với lại không lâu năm? Thì ông thợ may ông mới nói dạ không, mấy người mà mới làm quan á ta đi là ngửa mặt như vậy nè, hèn chi là phải may cái vạt áo trước á nó dài một chút thì nó mới cân lại. Tại mới ra làm quan thì mang cái danh nghĩa về làng cho nên đi đâu cũng là hiên ngang vậy, còn khi mà làm quan lâu năm rồi bị trời tru đất diệt đủ thứ cho nên đi phải lom khom nè thì lúc bây giờ phải may cái vạt sau nó dài một chút thì cái áo nó mới cân với nhau vậy. Thì câu chuyện đó mình thấy là con người ta ngửa mặt lên trời hay cúi mặt xuống đất cũng vì cái danh mà thôi. Thì vô minh nó tiềm ẩn trong những cái thứ đó. Vô minh nó tiềm ẩn trong những cái thứ đó. Nó bị khuất lấp bởi gì? Bởi cái danh. Cho nên từ vô minh nó sinh thêm một cái nữa, đó là ngã, ngã chấp. Vô minh và ngã chấp thì đi đôi với nhau. Ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận có ghi như thế này. Danh tánh có nghĩa là gì? Tôi xin nhắc lại vì sao mình nói về danh tánh. Bởi vì mỗi con người thì mang một cái danh tánh. Và chính cái danh tánh đó là một cái dấu hiệu của vô minh. Nó che khuất cái con người của mình. Mình nghĩ mình là ông A, ông B, ông C, ông D. Nhưng mà thật ra là mình cũng là vô minh mà thôi. Nhưng mà con người ta đối diện với nhau bằng cái gì? Bằng cái danh, cái tánh, cái tên, cái tuổi. Gọi là mặc cái áo vào. Mặc cái áo như áo quan, áo tiến sĩ, áo bác sĩ, áo kỹ sư. Tức là mỗi cái áo nó biểu hiện cho một cái danh tánh khác nhau. Mà từ cái vô minh nó bị khuất lấp bởi cái danh tánh. Cho nên nó đưa đến một cái gọi là ngã. Ngã chấp, tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về là như vậy. Là do cái áo mà nó phủ lên mà thôi. Cho nên về danh tánh trong Thanh Tịnh Đạo Luận dạy như thế này. Ví như một người đồ tể khi cho bò ăn, rồi đem bò tới lò thịt, rồi trói lại, rồi làm thịt nó. Khi thấy nó bị chết, đã chết, người ấy vẫn không mắc sự suy nghĩ, đó là con bò. Cho đến khi nào con bò bị phanh thay, bị chia ra từng phần, nhưng khi người ấy đã chia con bò ra và khi ngồi đó, người đó mới bắt đầu mắc sự suy nghĩ về con bò mà bắt đầu cái suy nghĩ về thịt bò. Tức là khi một con bò mà còn nguyên vậy đó, mấy người đồ tể mà làm bò thì người ta vẫn nghĩ nó là con bò. Cho đến khi nào chặt tay xẻ chân cắt ra từng miếng rồi bỏ vô cái thúng bưng ra chợ thì khi đó con bò biến mất mà bắt đầu suy nghĩ về thịt bò. Cũng vậy, vị tỳ kheo khi còn là phàm phu u mê hay cho đến những người cư sĩ hoặc là xuất gia không mắc suy tưởng về chúng sinh hay là người hay là ngã tính Chừng nào chưa quan sát thân này bằng cách phân tích, thân này là năm uẩn và bốn đại. Khi nào một vị tỳ kheo hay một người xuất gia hay cư sĩ phân tích, thân này là sự kết hợp của năm uẩn và bốn đại, thì lúc bây giờ cái ngã nó sẽ là dần dần tiêu thành. Còn khi nào chưa phân tích thân này là sự kết hợp của năm uẩn và bốn đại, thì vô minh còn nguyên đó và cái ngã vẫn còn nguyên ở đó. Cho nên cái danh tánh rồi đến cái ngã là những cái được biểu hiện bằng sự khuất lấp của vô minh mà thôi. Bây giờ xin nghỉ 5 phút, xin mời ca sĩ Chiếu Tuệ hát cho ông bài. Nghỉ 5 phút rồi giảng tiếp hả?
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, một trăm năm sau mãi ngủ yên, khi ngàn lá vẫn còn xanh, khi đời sống vẫn bình yên. Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, chiều đã vàng phai trên đầu non, đàn chim về thăm những cánh đồng, hỏi tiếng ngàn năm bên cỏ xanh. Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, một trăm năm sau sẽ về đâu, những người đến không vì mong, những người khuất không vì quên. Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười, ngồi bên dòng sông tóc dần phai, ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, một trăm năm sau mãi ngủ yên, khi ngàn lá vẫn còn xanh, khi đời sống vẫn bình yên. Ngồi bên dòng sông nghĩ đời mình, chiều đã vàng phai trên đầu non, đàn chim về thăm những cành hồng, hỏi tiếng ngàn năm bên cỏ xanh. Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình, một trăm năm sau sẽ về đâu, những người đến không vì mong, những người khuất không vì quên. Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười, ngồi bên dòng sông sẽ còn ai, ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười, ngồi bên dòng sông sẽ còn ai.
Tôi xin thay mặt tất cả thính chúng để cảm ơn Chiếu Tuệ. Và thưa quý vị, sông đời thì cứ vẫn trôi, còn mình thì mình cũng trôi theo, chứ còn mình không thể ngồi bên dòng được. Nhưng mà bây giờ thì thưa rằng có một thính giả tự nguyện là lên hát một bài để giúp vui. Và thính giả này thì đầu đã bạc, nhưng mà không biết rằng hát thì có xanh hay không.
Kính thầy, con xin phép thầy được ít phút. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta đã nhiều lần tán thán công đức của giảng sư Thích Tâm Thiện đã cho chúng ta những buổi pháp rất tuyệt vời. Hôm nay chúng tôi xin phép quý vị một ít phút để không phải để tán thán công đức thầy nữa, mà để tán thán công đức của một người mà chúng tôi cũng mang ơn không kém. Chúng tôi muốn nói đến đạo hữu Mật Nghiêm. Tôi chẳng có tài hát gì, thì nếu quý vị cho phép tôi sẽ hát sau. Nhưng đây tôi nhận được một bài thơ của một đạo hữu ngồi kế bên. Cái nhan đề của bài thơ là Gặp Nhau. Quý vị đều biết đạo hữu Mật Nghiêm là một cựu đại tá trong ngành pháo binh. Và cái bài thơ nó như thế này: ngày xưa anh bắn pháo, bây giờ anh thỉnh chuông. Pháo xưa đầy thù hận, chuông nay rền yêu thương. Đuốc soi đường tỉnh thức, tuệ sáng rực mười phương. Đường nào đem hạnh phúc, hạnh phúc chính con đường. Ta gặp nhau duyên trước, kiếp này tiếp báo ân. Ta vì đời phụng sự, ta vì đạo dấn thân. Đó là bài thơ của đạo hữu Minh Trí tặng đạo hữu Mật Nghiêm. Và bây giờ tôi xin kết thúc bằng một bài hát. Thưa quý vị, lão ca sĩ mà gần tuổi lên 8 thì chắc là hát không hay. Nhưng tôi xin hiến quý vị một bài hát này của Hương Đạo, nhan đề là Tự Vấn.
Trong đêm tâm tối, bao lời trăng trôi. Trong đêm tâm tối, góp bao lời trôi trăng. 365 ngày qua tôi đã. 365 ngày qua tôi đã. Làm được gì cho quê hương tôi giàu hay nghèo, cho thế giới hòa bình hay giáp reo hận thù. Suốt đêm trường với tiếng thở dài.
Thưa quý vị, tôi xin cảm ơn anh bạn già, anh, tôi cũng không quên mất tên ông rồi, tại vì lớn quá thành hay quên. Nhưng mà tôi là bị lừa, là bởi vì có ông bên cạnh, ông sang ông nói rằng thì là có một ông lên phát biểu, lên xin hát một bài. Chứ nếu mà tôi biết rằng thì nói về Mật Nghiêm thì tôi đâu có giới thiệu lên, bởi vì tôi là ngũ uẩn và tứ đại tôi làm gì có. Thì thưa quý vị, để trước khi mà để thầy tiếp tục thì có một cái sự kiện cũng hơi đặc biệt, đó là có một vị thính giả ở đây muốn tặng thầy một cái tranh Phật rất là đẹp, nhưng mà vị đó lại không muốn ra mặt. Đây là cái tranh Phật. Vâng. Cái tranh Phật Tây Tạng thêu.
Thôi cái đó để cuối giờ rồi hãy mở ra xem ha. Cũng cảm ơn. Không có những tiếng hát thì học cái giáo lý này cũng đúng là khó. Cái đại chúng có thấy là khó không? Nó vừa sâu sắc, vừa tinh tế, mà đã đòi hỏi mình phải nhìn vào nội quán. Cho nên mà ai mà không có một cái sự kiên nhẫn thì nghe không vào.